đang ở cái tấm 242 của kinh A Di Đà. Có những cái lâu đài ở giữa lầu và trên ở giữa những cái hồ hoa sen, với là với ở trên là hoa sen. Lý do mà mấy cái vàng là được thích ở trong những cái loại báu á, tại vì nó có bốn cái loại đức tính. Thứ nhất là nó bền vững, nó mềm và nó dễ uống. Màu nó sáng, nó đắt tiền. Có nhiều hoa sen. Trong kinh Phật Thuyết A Di Đà nói trong cái nói về có bốn cái loại hoa sen khác màu nhau. Những cái hoa sen bốn màu này nó phát ánh phát hào quang, nó tượng trưng cho cái tứ niệm xứ, bốn cái chánh 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 cần, hoặc là tượng trưng cho bốn cái nền tảng của thần thông. Lát trong tương lai mình sẽ giảng về những cái phần nhiều hơn một tí. Cái hoa sen mà quý vị có đó, thì bây giờ quý vị nhận Phật có hoa sen bên Tây Phương Cực Lạc đó, thì nó có nhỏ lớn tùy cái công phu của quý vị. Càng niệm càng nhiều thì cái hoa sen nó càng to hơn. Nếu như quý vị ngừng niệm Phật thì nó héo và nó sẽ chết. Khi quý vị mà chết thì quý vị sẽ sanh vào cái hoa sen này. Mỗi cái chúng sanh trong cái Tây Phương, trong mười phương, trong cái pháp giới này mà phát tâm niệm Phật thì tự động bên cái Tây Phương Cực Lạc, trong cái hồ của cái bảo hồ của Tây Phương Cực Lạc ấy, thì bỗng nhiên hiện ra một cái hoa sen. Tùy cái sức lực niệm Phật của quý vị thì cái hoa sen nó tăng trưởng. Rồi khi quý vị chết thì mình sẽ được hóa thân, hóa sanh vào cái hoa sen này. Bởi vậy pháp môn Tịnh Độ nói là quý vị hóa sanh qua Tây Phương Cực Lạc thì được coi là cha mẹ mình là hoa sen. Cái phương pháp mà hóa sanh này á thì nó làm cho cái rất rất thanh tịnh. Cái loại sinh trưởng rất là thanh tịnh. Khi mà cái hoa sen nó nở ra thì nó mở ra thì mình thấy được Đức A Di Đà Phật. Kinh chỉ nhắc về có bốn màu thôi, nhưng thiệt ra có nhiều, nó vô tận màu khác nhau nữa. Trong cái kinh quán kinh có nói mỗi cái bảo hồ nó có vô tận cái hoa sen. Mỗi cái hồ nó có vô tận cái loại bảo hoa sen. Nó có thể nó có những cái nó có thể lớn nhỏ nó khác nhau. Có những cái nó khoảng chừng một na do tha, tức là khoảng chừng 13 dặm. Những cái hoa sen nó lớn là nhỏ là nó tượng trưng cho cái phước đức của quý vị. Bởi vậy cái bên phía mình có cái cơ hội để mà dừng một cái bài vị vãng sanh trước khi mà mình chết. Thì làm như vậy thì quý vị nhận được cái sự tiếp sức để mà niệm Phật. Thành quý vị đang được giúp tăng trưởng cái co sen của mình trong cái hồ của mình đó. Cái size cả hai tháng là tới đây cũng có thời giờ làm việc suốt ngày, thành ra bây giờ có tí thời giờ ra ngồi thiền một cái, bây giờ cái óc nó quên hết tất cả. cái lớn nhỏ nó tùy bây giờ cái pháp là như vậy. Chẳng hạn như bên khi cũng tương tự như vậy, sau khi quý vị chết rồi thì quý vị sanh được vãng sanh qua bên Tây Phương Cực Lạc. Thành quý vị qua bên kia, tự động mỗi ngày tu hành thì cái hoa sen càng ngày nó càng nở. Để cái pháp là cái pháp bài vị nó có nghĩa như vậy đó. Họ qua bên kia mà là quý vị từ tăng trưởng cái hoa sen của mình. Rồi mấy cái chùa mà quý vị có mấy cái bài vị đó, họ đang niệm Phật, họ giúp quý vị làm hoa sen nó lớn hơn nữa. Cái những hoa sen này nó lớn giống như là những cái bánh xe. Lý do mà nói về những cái bánh xe này, nó nói về cái bánh xe là tại nó tượng trưng cho cái tinh thần của cái pháp môn tịnh độ. Mình tu pháp môn tịnh độ, mình hy vọng, mình ao ước được sinh vào cái bên Tây Phương Cực Lạc để làm cái gì? Để mình qua bên kia, mình có thể làm tăng trưởng hoa sen của mình. Thành ra nếu như qua bên kia mà cái hoa sen của mình nó càng ngày nó càng lớn chừng nào thì trong tương lai á, mình càng có thể độ nhiều chúng sanh hơn. Bởi vì dùng cái bánh xe để tượng trưng cho cái pháp tịnh độ mình á, mặc dù á về cái trên phương diện á, mình nói là mình chỉ lo mình vãng sanh thôi, mình muốn thoát cái sanh tử thôi, mình chỉ lo cho mình thôi. Thực ra mình lo mình đó là cái bước đầu thôi, mình qua bên kia để mình tu, để sau trong tương lai mình trở lại mình cứu người khác. Đó là cái đó là lý tưởng của mình. Cái pháp tịnh độ là thứ nhất mình tự cứu mình cái đã, cứu vãn mình cái đã, rồi trong tương lai khi mình có sức á, mình sẽ trở lại mình cứu vãn người khác. Bốn cái màu là gì? Bốn cái màu là xanh, màu vàng với màu đỏ với màu trắng. Cái màu xanh á, thì cái hoa nó có tên là nó có những cái tên u bác là màu vàng á, thì nó gọi là câu vật đầu, bác đầu ma. Dạng như nhiều khi có nghe bác đầu ma Phật, nó tên là phân đà lợi. Bốn cái loại màu hoa sen này nó tượng trưng cho 40 cái hành, cái 40 vị nhân đức. 40 cái vị này nó tượng trưng cho cái trình độ của cái 40 cái trình độ quan trọng của giai cấp của những cái pháp Bồ Tát đạo.
Sao?
Có hoa sen. Có nhá. Nó cũng vậy thôi. Cái lý do người ta nói niệm Phật, ta nói nên niệm một cái vị Phật ở này nọ, tại muốn mình chuyên tâm thôi, chẳng cần phải mình có nhiều người có duyên, tôi muốn ta quán Phật chẳng hạn, tưởng là cái một cái pháp môn quán là cũng hoa sen nữa. Nói cái vị, giới thiệu cho cái vị biết, trồng cái nhân để biết cái pháp môn này. Khi mà quý vị tu Bồ Tát đạo thì trong cái kinh Hoa Nghiêm á, có mô tả một cách rất chính xác 40 cái vị, một cái vị của cái sự thành tựu của quý vị. Thứ nhất á, là thập trụ. Thứ nhì là thập hạnh. Cái thứ ba là thập hồi hướng. Cái nhóm thứ tư là thập địa. Chẳng hạn như cái thập trụ, cái nhóm đầu tiên thập trụ là cái nhóm mà giúp quý vị tu cái lúc đó là quý vị đang tu cái pháp quán không. Rồi quý vị sau khi tu thành cái thập trụ rồi thì quý vị phải tu cái pháp quán tục. Quý vị quán 10 cái tục đó xong rồi, quán tục 10 vị đó xong rồi, quý vị sẽ phải được lên lớp tu cái 10 hồi hướng. Khi quý vị mà tu xong cái thập hồi hướng rồi, thằng quý vị sẽ giác ngộ. Quý vị cần tu 30 cái vị trụ, thập hạnh, thập hồi hướng thì sẽ được giác ngộ. Dễ không sư cô? Ngày nay là nói về cái hồi về giác ngộ để mà cho sư cô biết để mà nó dễ dàng như vậy nữa. Ai thắc mắc gì không? Quả Ngân có thắc mắc về cái gì giác ngộ không?
Dạ.
Quán cái tục, quán khi quý vị tu thập hồi hướng thì quý vị quán cái trung đạo. Khi mình quý vị tới cái trình độ nó rồi, chúng tôi sẽ dạy quý vị, đừng có lo. Vì hỏi bây giờ cũng vậy thôi, hỏi bây giờ chỉ là biếng xuống để chả có lời nha. Nói cho quý vị nghe. Bởi vậy trong cái kinh Hoa Nghiêm mới gọi là cái vua của kinh. Tại sao như vậy? Bởi vì trong cái kinh đó nó mô tả là cái phương pháp tu là cái gì? Có kinh đó mới có thôi. Tại cái kinh nó rất quan trọng. Nó cho cho mình cái phương pháp để thấy cách tu từ một cái địa vị là phàm phu của mình cho tới khi mình thành Phật luôn. Bởi vậy cái kinh mà Hoa Nghiêm á, cái bản chính của kinh Hoa Nghiêm á, biết cái bản chính Hoa Nghiêm ở đâu không? Cái bản chính kinh Hoa Nghiêm á, nó mô tả cái phương pháp để mà tu luyện cho đến khi mình thành Phật luôn, tất cả những phương pháp tu luyện. Thành bản chính ở đâu? Ở cung của con rồng đó. Quý vị biết cái bản kính nó lớn chừng nào không? Quý vị biết nó lớn chừng nào không? Chưa xuống không biết hả? Quý vị tưởng tượng coi nó lớn chừng nào? Đọc cái bản đó có thể thấy được tất cả những cái khía cạnh của cái tu hành cho đến khi mình thành Phật luôn. Bởi vậy cái bản đó nó lớn giống như là cái pháp giới luôn. Sao mà 80 quyển là cái bản nhỏ nhất. Cái bản nhỏ nhất là thiệt ra nó mấy trăm ngàn ngàn câu, như đều mình chỉ đem qua có 80 cuốn thôi, bên Trung Hoa thôi. Đó là một cái tượng trưng thôi. Tại nó cái pháp mình học, bởi vậy cái pháp mình học á, mà cái vị học mà mình học trong kinh Hoa Nghiêm, mà cái vị học người ta nghiên cứu kinh điển á, là một cái phần tượng trưng nhỏ của cái bản nhỏ nhất thôi. Thành Phật cần người dạy thầy giảng cái đôi vậy là cái vị đọc cũng hiểu không nổi đâu. Nó tượng trưng mà nó có nhiều ý nghĩa, nó nhiều hàm nghĩa dễ sợ lắm. Bởi vì phải cần người giảng cái kinh Hoa Nghiêm như quý vị như vậy nữa. Mình rất là có phước, mình phước mình rất lớn trong cái cõi Tây Phương này. Tại bên Tây Phương này cái kinh Hoa Nghiêm được giảng ra. Tại ngài Trung Hoa ngài giảng cái đó ra. Khi ngài làm như vậy, ngài giúp mình cái công lao rất là lớn lao. Bây giờ nó được dịch ra bằng tiếng Anh. Nếu trong tương lai cái vị tu mà không kiếm được thiện tri thức, thằng cái vị mà kẹt mà không biết đường mò, có thể nhìn vào cái bản mà tiếng ngài Tiên Hóa giảng cái kinh Hoa Nghiêm đó, cái bản đó có thể gọi là thiện tri thức của quý vị, giúp quý vị hiểu làm sao mà tu luyện. Lúc mà tôi tu, lúc tôi cần, tôi phải nhìn cái bản đó để mà tôi tu. Nói quý vị, cho quý vị, giới thiệu cho quý vị biết. Trong tương lai, tôi sẽ hy vọng sẽ có cái duyên để mà giảng cái kinh Hoa Nghiêm này quý vị, để thêm một cái vài khía cạnh khác về cái tu hành, cái Bồ Tát Đạo. Nếu quý vị nín thở khoảng chừng 8 năm nữa, tôi sẽ bắt đầu giảng. 8 năm tôi mới giảng mấy cái kia xong. Tôi đâu có ở đó làm sao tôi biết được. Hôm một ngày là tại vì hôm một ngày của thế gian. Đó là tính 21 ngày mà trong cái quả thế gian này thôi. Ngài đang giảng cái kinh đó trong lúc ngài nhập định. Mà chỉ giảng cho những vị Bồ Tát thôi. Bởi vì khi mà giảng Bồ Tát á, giảng rất là lẹ. Nghe được không? Mình giống như là mình đang chơi cái máy đó, bấm máy cho nó chạy lẹ thiệt lẹ thôi. Thì người Bồ Tát ta nghe được. Mình nghe không được. Lúc mà Phật giảng trong cái định của ngài, thì ngài giảng rất là lẹ. Thì người Bồ Tát có cái định lực rất là cao mới hiểu được cái đó. Bởi vậy mới nói là những người thanh văn á, người ta nghe không được, ta hiểu không được, tại sao? Định lực chưa đủ. Pháp Tạng là ngài ngài Tỳ Kheo, Pháp Tỳ Kheo là ngài Di Đà hay là Pháp Tạng nào? Là ông nào? Ồ. Ồ. Ồ, tôi không biết chuyện đó. Tôi phải hỏi nè. Tôi không biết chuyện đó. Cô phải nói chuyện sau về chuyện đó ha. Mình nói chuyện sau. Tôi cần giảng Kinh Hoa Nghiêm tại vì cần cho quý vị thêm nhiều cái khía cạnh để nhìn cách nhiều cái khía cạnh khác về cái pháp tu Bồ Tát đạo. Bởi vì phải cần mới giảng mấy kinh khác trước đã để cho sửa soạn cho quý vị. Phải cần sửa soạn vài năm quý vị mấy năm quý vị mới xong được. Sau mấy năm nữa rồi bắt đầu giảng thì khoảng chừng tốn 10 đến 20 năm giảng mới xong. Giảng xong chắc là tôi sẽ về hưu. 247. Có cái quay câu hỏi về cái vấn đáp về cái màu. Tại sao có 4 màu thôi? Cái màu là loài thật chứ không phải màu giả. Nó tượng trưng cho cái những người mà ở Tây Phương Cực Lạc, người ta không có nịnh hót, người ta không có dối trá. Vì vậy họ sẽ chứng cái bốn cái niết bàn. Và nó tượng trưng mình sẽ đắc được cái bốn cái trí. Tôi nêu cái phần vấn đáp này để cho quý vị nhớ một cái chuyện. Nếu quý vị tu hành á, nếu quý vị tu hành á là không nên dối trá mà không nên nói lời thêu dệt. Ai thắc mắc gì không? Tôi nghe cái đó tôi không hiểu. Nhất cú Di Đà nghĩa là sao? Nếu trong lúc mà bệnh hoạn mà hôn mê, mà sao niệm Phật bây giờ thì nó đáng kiếp. Cái đó hoài là gì? Cái đó hoài là gì? Cái đó hoài là chướng ngại. Cái vãng sanh nó khó vì vậy đó. Khi mình cần làm chuyện đó thì nó tới, nó cản trở không cho mình làm. Được, ai thắc mắc gì nữa không? Vi diệu hương khiếp. Tượng trưng như bốn cái đức của cái hoa sen. Vi, cái vi là nó về cái thể tính chứ không phải về cái hình tướng. Tại nó tùy cái hình thức của cái hoa sen này, nó tùy cái nó hiện ra tùy theo cái niệm lực của quý vị. Nó dịu gọi là quý là tại vì nó không bị chướng ngại, tượng trưng cho cái tự tại mà vô ngại. Nó tượng trưng cho cái sức niệm của mình. Hương nó thơm, nó cái mùi thơm ở đó nó thơm hơn mùi hương hoa ở phía mình, cái cõi mình. Đó là tại vì nhờ cái diệu lực của ngài A Di Đà, ngài tu rất rất là gắt gao, và thành ra khi mà tại vì ngài tu gắt gao quá nên khi cái mùi thơm của cái cõi mà ngài tạo ra, cái Phật độ của ngài đó, nó được cái mùi hương nó từ cái sự thành công về cái giới định hệ của ngài, thành ra cái mùi thơm đó là cái quả của cái chánh báo của mình. Cái cõi Phật ngài A Di Đà ở cái ngoại vật á, nó có mùi hương của ngoại vật, và cái cá nhân của mọi người ở đó có mùi hương của một cá nhân mọi người nữa. Không phải như quải mình mùi hương là chỉ có hoa với là phải mua nước hoa mới có mùi hương đâu. À, nói là những hoa sen này nó tinh khiết, ở đó không có bụi bặm, thành hoa sen nó rất là tinh sạch. Nó tượng trưng cho cái thanh tịnh và cái dịu tâm tâm bồ đề. À, cái lý do mà cái cõi này mình nó bụi bặm rất là nhiều là tại vì mình vọng tưởng nhiều quá đi. Ngược lại bên kia Tây phương cực lạc á, họ không có vọng tưởng, bởi vậy họ đều thanh tịnh hết. Đó là cái tướng của cái thanh tịnh. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi nó mình trả lời sau đi, tạm biệt câu hỏi này nó xong mình sẽ nói cái phần này. Phần sau tới phần đó mình hỏi ha, nói. Ha. Có phần sau sẽ nói rõ về cái phần đó thôi. Ở đó chúng sanh nào sống trong cái hoa sen. À, cái đó là cái chỗ họ ở. Bởi vì cái hoa sen nó không phải là chỗ ở không, mà nó còn tượng trưng cho cái chỗ ở của cái huệ mạng của mình, của chúng sanh nữa. Còn Tây phương cực lạc, đó là liên bang, là gọi cái nước của hoa sen. Nói sơ sơ vài cái danh từ để cái vị các em quen những cái danh từ của bên pháp môn tịnh độ. Và Tây phương cực lạc gọi là liên bang, pháp môn tịnh độ hoặc là liên tông, liên xã là cái pháp hội mà mình niệm Phật đó. Những cái người mà liên hữu là những cái người mà đồng tu mình ở đó gọi là liên hữu. Lý do mình nói cái này, ông hỏi là cái liên hữu là gì? Liên hữu là cái người đồng mình cùng tu với mình. Cái quan niệm này á, nói để quý vị biết những cái khái niệm rất quan trọng. Lúc quý vị tu hành á, quý vị tu á phải cần có liên hữu, có người đồng tu. Người đồng tu của mình á là giống như họ soi gương cho mình vậy đó. Chàng quý vị mỗi sáng quý vị dậy thức dậy như hành đàn á, có nhìn vào gương nhá, không có soi gương hả? Hàng như cái pháp hội á, cái chỗ mình tới cái chùa này là cái chỗ mà gọi là cái chỗ đồng tu đó, để mình có những người đồng tu đó. Tại vì mình tới như vậy, cho mình tới cái pháp hội nó chuyện gì xảy ra? Sư cô từ vào chùa chuyện gì xảy ra? Tôi hỏi sư cô cho rõ. Sư cô mà từ Việt Nam qua đây tôi ở một năm rồi, chuyện gì xảy ra? Dạ Hà Nhi. Cái đó là cái gương mà tôi nói hồi nãy đó. Cái gương cho mình thấy là mình. Nhiều sư cô vẫn chưa hiểu như thường. Chuyện trong cái đại chúng chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người, ngay cả cái nhập thanh đó, tất cả đều bị phiền não hết. Có ai không bị phiền não không? Có ai không bị phiền não không? Có ai mà thấy thằng nhóc mà không khó chịu không? Hả? Cái khó chịu quý vị ấy, là cái bạn đồng tu quý vị á. Cái khó chịu, cái phiền não quý vị là cái liên hữu của quý vị. Tại sao như vậy? Cái phiền não quý vị nó cho thấy quý vị đang còn lậu chỗ nào. Cái lậu có nghĩa là gì? Cái lậu là mình đang có sơ hở, mình đang trật chỗ nào đó. Cái phiền não nó cho mình thấy cái trật của mình. Nếu như còn quyến luyến thì mình đang còn trật. Mình trật chỗ nào? Trật của mình đang cản trở người ta cái việc vãng sanh người ta. Dễ sợ không? Ở một mình cũng thấy được cái đó. Tới đây mới thấy được là mình có thể đang cản trở cái việc vãng sanh người ta. Phải thức tỉnh cái chuyện đó. Nghe có hiểu không? Mình phiền não, mình đang quyến luyến là mình đang cản trở người ta. Tại sao nó gọi là liên hữu? Họ giúp mình tu. Giả hàng quý vị có đủ phước mà quý vị rút lui vào một cái kho đạo để mà tu một mình thôi. Ở một mình đó, không có ai là liên hữu hết. Quý vị ở một mình đó, cứ tưởng tượng thôi. Không biết cái chuyện gì xảy ra hết. Còn khi mà có người liên hữu á, cái phiền não người ta là sự thật của mình. Cái phiền não của người chung quý vị, đang tôi chung quý vị là cái sự thật của quý vị. Có nhiều người nói tại sao tới chùa làm gì, hoặc tới chùa tu chung làm gì, càng ngày càng tu nó càng phiền não thêm. Và cần cái người liên hữu, người tu chung, tại sao họ cho mình cái sự trật tự của sự quan trọng. Dễ sợ không? Một mình đó, không thấy được cái sự quan trọng đó. Mình cứ tưởng tượng thôi. Ở với người khác á, cái phiền não người khác á, nó đem lại cái ưu tiên trong cái việc giải quyết vấn đề của mình. Dễ sợ không? Bởi vì cái nhóm mà cái tụi ngày hôm qua tôi chửi một người tu tiểu thừa đó, bởi cái tụi tiểu thừa nó nghèo nàn như vậy đó. Nó tu, họ tu mà họ một mình đó, là họ kẹt mà họ không biết. Họ không biết cần phải giải quyết cái gì trước. Bây giờ mình phải cần gặp những người khác để mình nhìn cái phiền não của mình. Nói cái khác, những cái phiền não người khác á, là quý vị phải hoan nghênh cái phiền não của họ. Cái phiền não họ giúp mình tu. Dễ sợ không? Cái pháp đại thường kinh hoàng không? Cái bên nhóm nguyên thủy á, nó trốn, nó rút lui bằng mình đó, là nó chỉ thấy chừng này thôi, nó thấy bằng mình thôi, thành cái tầm mắt của họ nó rất là eo hẹp. Tôi nói này hỏi mà không ai dám hỏi hết, bây giờ có người mới hỏi. Nó hỏi bây giờ mình có cái phiền não à, thì nó làm sao mình giúp mình giải quyết cái phiền não đó. Lý do quý vị có bị phiền não, người khác làm quý vị phiền não, tại quý vị đang chấp trước mà. Chẳng như mình đang chấp trước vào cái sự tình thương của người ta, mình không thể sống có cái tình yêu người khác. Thành đàn nghe quen thuộc không? Mình không thể sống với cái không có cái tình thương người khác, không có người khác mình khổ sở. Quý vị nghĩ sao? Mình tự mình làm khổ, người ta đâu có làm mình khổ, người kia đâu có làm mình khổ đâu. Họ hoàn toàn người ta vô tội. Mình quyết định là mình phải cần người ta thương mình. Muốn giải quyết cái phiền não mình phải có hai phần. Mình phải nhìn thấy mình đang chấp trước chỗ nào. Tại vì nếu quý vị không thấy được cái chấp trước, mình đang chấp trước chỗ nào đó, thì cái việc giải quyết nó không được. Một khi quý vị thấy rồi, quý vị có đủ đầy đủ cái cơ hội để mà giải quyết nó. Cái khó nhất là mình không thấy được mình đang kẹt chỗ nào. Nếu quý vị ở một mình, quý vị không thể nào thấy mình đang kẹt chỗ nào hết. Ở một mình, quý vị thấy cái kẹt chỉ trong chỉ với điều kiện quý vị có người thầy thôi, người thầy mới chỉ cái kẹt đó thôi. Còn nếu quý vị ở một mình đó, tu một mình là chết ngắt. Tôi nói chuyện vì riêng về quý vị không nha, vì Bồ Tát cũng như vậy luôn nè. Những cái vị Bồ Tát người ta trí huệ người ta bất khả tư nghị, họ có trí huệ rộng lớn như vậy, thành họ biết rằng họ phải dạy quý vị cái pháp đại đại chúng. Tại sao như bởi vì sau này họ mới được Phật dạy, họ phải dạy quý vị đi kiếm thầy, giúp quý vị được, giúp quý vị dạy, giúp dạy quý vị để sau này họ được Phật tới dạy họ. Họ muốn được Phật dạy phước rất cần rất là nhiều. À, họ phải họ mặc dù họ qua Tây Phương Cực Lạc rồi, họ phải, cần phải trở lại cái cõi cõi khác để mà dạy chúng sanh, để sau cuối cùng được Phật dạy để mà thành. Cái tế nhị này người ta mấy cái người mà bên nguyên thủy tâm thấy được ta chưa tu tới nơi tới chốn là ta không hiểu được cái kẹt. Khi mà cần lên cần đó cái kẹt nó vi tế như sợ mà không trồng cái nhân để mà gỡ cái đó, bây giờ là lên đó là không biết đường nào mà mò. À, như cô Phước Từ nói nó quanh nó co hoài mà cô vẫn chưa hiểu được như thường. Cô vẫn không hiểu rằng cô phải cần thấy cái phiền não của cô. Phải có người khác làm cô phiền não. Phải cần người khác làm mình phiền não. Giống như tôi cần cái việc làm tôi phiền não vậy đó. Đừng nghĩ là tôi dạy cái việc đâu. Tôi đang tới đây để cái việc làm tôi phiền não. Có ai thắc mắc gì không? Cuối cùng cái pháp nó đại chúng rất là hay. Nó bắt quý vị phải nhìn tới cái phiền não mình, tại vì cái phiền não nó làm mình khổ. Cái phiền não làm mình khổ thì nó làm cái nó tạo cái ưu tiên cho mình ngay lập tức. Dễ sợ không? Tôi biết cái gì tu để thoát cái khổ, để tôi nói thiệt thành thật nói cái gì nghe. Tu phải có cái khổ tu mới được. Và nói là mình khổ, mình sống là mình khổ. Sống là khổ đương nhiên rồi, khi mình tu phải khổ hơn mới gọi là tu. Vậy mình tu làm cái gì? Có ngân cứu làm cái gì? Bị cha như ngồi xếp bàn chân nó đau. Cái bà này bà rất rất là thực tế. Bà nói là làm thầy nói gì nói, tôi nhất định không xếp bàn. Mà tại sao tôi dạy xếp bàn? Bà nó đau dễ sợ lắm. Tại tôi muốn quý vị đau khổ, khổ sở. Quý vị nghe có rõ không? Nghe tiếng Anh có hiểu không? Không hiểu ráng chịu. Tôi dặn cái anh rõ ràng lắm. Tôi dặn tiếng Anh hay lắm. Mà tiếng Việt dặn không được nè. À. Hả? Tại vì sự thật là như vậy nè. Nói cái gì nghe sự thật của cái vũ trụ này nè. Nếu quý vị muốn càng ngày càng sướng hơn, thì trước hết quý vị phải cần ngày và cần khổ hơn cái đó. Nghe có tin không? Có ngân à, muốn cái sướng sau cái đau cái chân đó, cái sướng nó sướng hơn lúc mà cái sướng mà lúc trước đó. Có. Thành cái mấy người mà không dám tu đó, họ không thấy được cái này. Họ không bao giờ khám phá được cái này hết. Cái lạc của họ, cái sung sướng của họ nó có hạn. Nói trước tôi nói câu hỏi là trước tôi nói là khuyên quý vị tu phải nhớ đắc cái tứ quả la hán càng sớm càng tốt để mà giải thoát, đắc được cái giải thoát. Bây giờ tôi nói là phải cần trồng cái nhân để Bồ Tát thừa để mà sau mình thành Phật. Cái nào nó quan trọng hơn? Tùy cái duyên mỗi người. Nếu quý vị trồng thì những cái nhân chủng tử mà cho Bồ đề đó, thì càng chủng tử nó càng nhiều, nó càng tốt thì mình tới đắc quả, tới tứ quả nó càng càng sớm hơn nè. Ai thắc mắc gì nữa khác nữa không? nếu mà bị phiền não thì ráng mà chịu. Thành tôi tới đây để coi thấy ai bị tôi làm phiền não, chứ mà tôi đâu có chứ quý vị mà làm tôi phiền não thì khó lắm. Thì tôi coi để quý vị tôi tới để quý vị cố gắng làm, để cho quý vị cố gắng làm tôi phiền não. Bắt đầu tôi không nhớ này. Sao thoát được hả? Ok, tùy mỗi người, dạng như thứ nhất là quý vị phải tập nhìn cái phiền não của mình cái đã. Quý vị phải nhìn tới cái phiền não mình, tại vì quý vị có một cái thói mà quý vị ai cũng có hết, mà quý vị không biết, mà không để ý. Mỗi lần quý vị phiền não, quý vị chuyên môn trách một người khác. Đúng không? Quảng Ngân chuyên môn kể chuyện với người sao mà ta kỳ quá. Tôi người đàng hoàng mà ta làm tôi phiền não, chứ sợ tôi là người tu mà. Đúng không? Đúng không? Mình tới một chùa mình tu, tại sao mình làm tôi phiền não như kỳ cục chứ? Hả? Năm đầu tiên, khi nào tới gặp tôi nữa cũng vậy. Thầy biết cái bà kia đó, bà kỳ cục dễ sợ lắm. Có nhiều người nói tôi hoài cứ mắc thắc mắc tôi hoài, thầy ơi thầy, tôi thầy sao càng ngày tôi càng phiền não dễ sợ vậy. Quý vị nghĩ tôi phiền não vì đâu có biết, mỗi lần tôi la như vậy tôi vui dễ sợ lắm, tại vì tôi thấy quý vị càng ngày càng bị phiền não, rồi quý vị càng phiền não là càng trách một người khác. Làm sao quý vị nghĩ tôi phiền não được, tôi đang vui mà sao tôi giận được. Em mới phải giận tôi, quý vị mới phiền não được. Rồi ngày hôm qua có một sư cô nói với tôi là con tới với thầy tu là con muốn tu dễ sợ, con tâm con muốn tu mà con tu mà thầy biết không, con học không tiến bộ, con huệ con phát gì không, hỏi học hỏi rất là nhiều, huệ con phát rất là lớn, đều hiện bây giờ phải nói thiệt với thầy vì có cái huệ con phải có nói đề cập với thầy những cái chuyện rất nhỏ nhỏ này, mà chuyện nó rất là nhỏ nhưng đều mà không chữa nó, bây giờ sau này nó nổ ra một cái là cái gì nó cũng bể hết thầy ơi. Đó con có chữ hề lắm, con mới nói thầy biết kìa đó. Con nói có phải cô nói là không phải là cái chuyện nhỏ mà cái chuyện cô đang nói là cái người khác làm cô phiền não phải không? Ủa ngày hôm nay sư cô từ vẫn nghĩ là cô không bị phiền não như thường. Không phiền não đâu. Cái đó gọi là cái gì? Cái tuổi tiểu thư nó như vậy hết đó. Nó thẳng cái vị luôn đó. Cái dân tiểu thư toàn như vậy không đó. Đẹp, nó trị. Cứng một cục, không biết, không thấy được. Tôi đâu có phiền não. Có phiền não chết luôn, chịu không nổi luôn, điên luôn. Không phải lỗi tôi. Thành phải chạy. Nó phải trốn ra núi, trốn ra vực thẳm để không bị phiền não nữa. Mình chữa nó một cách nào? Mình nhìn thẳng nó. Mình còn phiền não, mình phải nhìn cái phiền não mình, tại sao mình phiền não như vậy. Một khi mình thấy được cái chỗ đó là cái sơ hở của mình rồi, mình chữa nó dễ lắm. Mình chữa nó một cách nào? Tôi giúp quý vị một cái cách, phương pháp để mà chữa. Khi quý vị nhìn được cái gốc của cái phiền não quý vị, mình xả, xếp bằng. Một khi thấy phiền não, sao mà xả nó bây giờ? Mình thấy cái phiền não mà nó biết mình đang có thấy được cái gốc của phiền não rồi, làm sao mình xả nó bây giờ? Đừng có chấp nữa, cái đó là lẹ nhất, là xả. quả ngân làm sao mà thấy cái phiền não đó, cái, thấy cái lỗi là cái bà đó rồi đó, nhưng sao mình xả nó bây giờ? Hả? Sao mình xả? Nhắm mắt lại. Sao? Ngày hôm nay tôi dạy thêm một cái pháp môn khác nữa. Cô Jasmine nhất định không nói. Quý vị muốn xả, nếu quý vị muốn xả, muốn bỏ nó rất dễ. Quý vị bỏ được nếu như có lợi cho người khác. Mình xả để mình giúp người khác. Hiểu không? Mình cần xả để giúp người khác.
Tại vì tôi phải trước đó.
Mình xả được vì giúp, muốn giúp người khác thì nó dễ hơn. Nếu quý vị xả mà tại muốn làm lợi cho mình đó, nó khó xả lắm. Còn xả mà làm lợi cho người khác nó dễ xả hơn nhiều.
Có ai thắc mắc gì không?
Cái gì mà nghe tiếng Anh, nghe cái cô này nó thấm thía dễ sợ lắm. Cái người này áo ướt chừng nữa thôi mà cứ giải quyết ba năm trời giải quyết chưa xong. Tới tu ba năm rồi ngồi vẫn đau, chân vẫn đau, đau điên luôn nữa, đau chịu không nổi mà vẫn chưa giải quyết được. Làm sao bây giờ? Nghe quen thuộc không? Đáng chịu. Cái sự thật là như vậy nè. Nhiều khi cái vị xả không được á, là tại vì giải quyết không được, là tại cái vị chưa thấy được cái gốc của nó, gốc của cái vấn đề của mình. Chỉ mới thấy được một phần của thôi, một cái khía cạnh của nó thôi. Thành khi mình xả nó đổi dạng. Nghe quen thuộc không? Nhiều khi quý vị có cái kinh nghiệm hay không? Mình tưởng mình giải quyết xong vấn đề rồi, bỗng nhiên khám phá ra nó trở lại, nó còn hung bạo hơn lần trước nữa. Nếu như vậy quý vị hiểu rằng là quý vị chưa tìm được cái nguyên nhân của nó. Phải tiếp tục tìm. Phải tìm tiếp, mình chưa tìm ra nữa. Cái ông có nhiều ông kỹ sư ông nói thầy nó quanh nó co gì, nó thẳng luôn cái vấn đề tại sao mà tôi đau nhưng mà đau hoài mà chịu không nổi, nó thẳng ra cho nó khỏe cho rồi. Thì cái ta tử tế lịch sự quá, ta không dám nói thẳng như vậy. Tôi người Mỹ tôi hỏi thẳng ngay. Họ nói thẳng ra. Muốn nói thẳng không? Muốn nói thẳng không? hỏi con muốn nói thẳng ra, ông do dự tôi nói cái này cứ hỏi thầy đang gạt tôi, thầy sắp gạt tôi phải không? Nhiều khi tôi nói thiệt quý vị, tôi có hai vấn đề. Thứ nhất là tôi nói về cái sự thật quý vị nhận nó không ra. Cái phần thứ nhì mà tôi có là tôi nói sự thật quý vị không có tin, quý vị nhất định không tin. Ông nói là như vậy, mặc dù không tin nhưng để nhất là nó nhập vào cái tâm tư mình trong tương lai, nó sẽ thành quả. Nó nói khá lắm, rất rất là khá. Cái đó tại sao mà nói không được? Tại vì cái đó gọi là cái nghiệp của mình. Cái vì có cái nghiệp để mà chịu cái khổ đó, thành nó phải chịu cái khổ đó. Tại vì một khi quý vị thấy hiểu được rồi, cái khổ nó biến mất ngay lập tức. Nếu quý vị thực sự thấy cái gốc của cái phiền não quý vị á, nó mất ngay lập tức. Ta nói cái khác, trong cái tinh thần ông này, ông Gia Trắng mới nói đó, là mặc dù bây giờ mình chưa hiểu được, mình phải tiếp tục trồng cái nhân, để mà càng cái nhân nó càng ngày nó càng nhiều, thì trong tương lai nó chín một cái là mình giải thoát ngay lập tức. mình ngừng lại thì cái giải thoát nó chậm hơn nhiều. Thành cái pháp mình tu là mình có thể xả dễ hơn nếu mình giúp người khác, để vì cái lý do để giúp người khác. 250 về cái trang nghiêm kinh nói là cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Nó từ cái công đức của Đức Phật, những cái đại nguyện của ngài và những cái đại hạnh của ngài. Trang nghiêm nó hiện chứng minh cho cái sự thành tựu của ngài A Di Đà. Hồi nãy mới nói đó. Hồi nãy phần trước cái kinh nói đó là cái trang nghiêm là bằng cách là những cái bảo, cái hồ bảo, những cái con đường, những cái lâu đài, những cái hoa sen. Cái đây là cái phước báo của mình, cái quả báo của mình được có, quả báo của những chúng sanh được có khi họ sanh qua cái khỏi Tây Phương Cực Lạc. Cái này cái những cái quả báo của mình khi mà quý vị có cái duyên mà qua bên kia mà tu. Ngài A Di Đà lập 48 cái đại nguyện. Cái đại nguyện thứ 32 á, nguyện rằng khi tôi thành Phật, từ đất cho tới mặt trời, tất cả đều từ những cái vô tận cái loại quả báo hợp thành. Nó đầy đủ với cái trăm vàng cái mùi thơm, mùi hương. Tất cả rất là trang nghiêm, hơn tất cả cái quả trời với quả người. Cái mùi hương này nó khắp tất cả mười phương. Tất cả những người thanh văn với Bồ Tát đều đang tu cái Phật Đạo. Nếu như vậy, tôi không thành Phật. Sau khi lập cái đại nguyện đó rồi, ngài phải qua A Tăng Kỳ Kiếp, tu rất là nhiều kiếp mới thành được Phật. Trong cái kinh Đại A Di Đà, trong cái nhân địa ngài A Di Đà, trước mặt ngài Thế Tự Tại Vương Phật, ngài phát cái nguyện. Ngài hỏi cái ngài Thế Tự Tại Vương Phật, hỏi là ngài nguyện, ngài nói là con muốn thành lập một cái Phật địa, Phật quốc mà nó trang nghiêm, nó đẹp nhất. Đức Phật Thế Tự Tại Vương Phật, Đức Phật mới dùng cái thần thân của ngài giúp cái ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo đó quan sát, bỏ ra rất nhiều thời giờ để quan sát tất cả những cái Phật độ, những cái tịnh độ khác. Ngài quan sát hết tất cả. Cái đó là nghiên cứu đó. Có hết tất cả cái nghiên cứu hết tất cả. Mỗi cái Phật độ mà ngài nhìn tới đó, ngài thấy được làm sao mà tạo cái Phật độ đó. Ngài mới gom lại tất cả những cái hành đó. Bởi vì ngài mới tạo ra cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì cái Tây Phương Cực Lạc á, cái tình độ, cái cõi đó là cõi mà vô song, vô thường. Cái này là cái giảng cho cô phải biết là cái phần mà cái pháp môn tình độ của mình á, là cái tinh hoa của cái nền văn hóa Á Châu của mình. Cái niềm tin vào cái pháp tình độ đó là cái tinh hoa, cái quý nhất của cái nền văn hóa Á Châu. Thực thật á, cái báu, cái quý nhất ở trong văn hóa Á Châu mình là cái pháp môn, cái lòng tin pháp môn tình độ. Cái mà không phải là từ những cái đồ mà làm rẻ tiền từ bên đại lục hay là từ bên Việt Nam có. Cái pháp môn tình độ được thành lập ở bên Trung Quốc á, nó giúp đỡ biết bao nhiêu cái chúng sanh đã mấy ngàn năm rồi. Cái cống hiến của bên cái văn hóa Trung Hoa nó rất là sâu xa, giúp biết bao nhiêu chúng sanh về cái pháp tịnh độ. 252 về công đức. Những cái công đức, cái này gọi là vô lậu xưng tính công đức. Cái đó gọi là cái công đức mà nó không có, nó vô lậu, mà nó từ cái tự tánh quý vị ra. cái tính này là nó nói về cái Phật tính của mình. Bên cái từ ngữ bên Phật giáo mình, giáo lý mình, cái tính nó gọi là cái Phật tính của mình. Ở đây là nói về dùng cái danh từ để chứ vị quen thôi, để trồng cái nhân chứ quý vị thôi. Cái tự tính của chúng mình nó đầy đủ hết tất cả những cái trang nghiêm. Cái sự thật là quý vị mà muốn thành tựu cái tự tính của mình thì phải cần Phật giúp. Những cái vị Phật người ta trang nghiêm cái quả Phật độ của họ. Họ tạo cái Phật độ là họ để họ tạo cái cõi. Họ muốn tạo cái Phật độ là cái hoàn cảnh mà lý tưởng nhất để giúp những cái người chúng sanh họ muốn giúp giải thoát đó, đắc được giải thoát. Cái chuyện nó vẫn chưa đủ nữa. Mặc dù quý vị có cái chỗ mà thuận tiện nhất, chẳng quý vị có một cái tiệm ăn mà ngon nhất, mà đẹp nhất, vẫn chưa đủ không? Phần thứ nhì quý vị Phật cần làm là quý vị cần tạo cái muốn khuyến khích người ta tới, người ta phải muốn tới cái tiệm ăn của mình, người ta muốn tới cái tình độ của mình. Bởi vậy mình phải cần tạo cái duyên cho với chúng sanh. Phật phải cần Phật với Bồ Tát phải cần đi ra khắp mọi nơi trong cái pháp giới để mà tạo duyên với chúng sanh, để sau này họ tới cái Phật độ của họ. Phải nhớ rằng mình phải tạo duyên với chúng sanh khác bằng cách giúp người ta. Rồi chúng sanh muốn tới cái cõi tịnh độ, tại những cái chúng sanh muốn được vãng sanh cây Tây Phương Cực Lạc thì cõi tịnh độ là từ tự lực hoặc là tha lực. Cái gì mà quý vị đắc được là do từ cái tự tánh quý vị ra. Quý vị phải nhớ rằng tất cả những cái thành tựu quý vị có nó từ qua đến từ nó gốc nó từ cái tự tánh quý vị ra. Tất cả những cái khả năng quý vị, những cái khiếu quý vị, của cải quý vị, tài năng quý vị là từ cái tự tánh quý vị ra. Quý vị tin như vậy là không? Tại sao nói quý vị như vậy? Tại nói quý vị như vậy, tại nhắc quý vị cuối cùng khi quý vị tới đạt một cái trình độ nào đó rồi, quý vị phải dựa vào cái tự tính của mình mới thành Phật được. Quý vị cần dựa vào cái tự tính của mình mới thành Phật được, không thể dựa được người này là khác. Thành ra mấy cô còn trẻ lo phải tự lo tự túc, bắt đầu lo tự túc, đừng có nương tựa người khác. Và cái tiểu sự là đại sự, mình phải tự mà tự túc, mình thể nào nhờ người khác được. Dạ, cho cái việc ví dụ như vậy, sư cô đây ngồi thiền lâu không được, đau quá không? Thử nhiều cái lắm. Làm này làm nọ rồi cầu vang xin rồi niệm rồi tụng kinh là nhiều khi nó có hiệu quả, nhiều khi nó không có hiệu quả, đúng không? À, đúng không? Lâu lâu nó có hiệu quả, còn không phải mỗi lần nó có hiệu quả ngay lập tức đâu. Lý do nó xảy ra như vậy để cho sư cô thấy là phát cái lòng tin. Cái lòng tin nó có thể mình có thể làm được. Nhưng điều mình làm được mà cách nhất mình cách làm được mà tốt nhất là mình tự túc mình làm, chứ mình nhờ người khác làm nó không có vĩnh cửu. Thành cái tốt nhất là mình tự lo lấy, mình tự làm lấy, còn không thể nhờ người khác làm được. Tại vì cuối cùng Phật không thể thành Phật cho quý vị được. Quý vị phải từ cái sức mình mới thành Phật được. Không ai làm Phật cho quý vị được hết. Giống như quý vị phải hiểu như vậy. Nhất là người trẻ ta không thấy đó. Người duy nhất mà có thể làm mình hạnh phúc là mình thôi. Không ai ngày nào khác làm mình hạnh phúc được hết. Không có người đàn ông, người đàn bà, người con nít nào có thể làm quý vị hạnh phúc hết. Không ai làm mình hạnh phúc được. Mình phải tự mình làm hạnh phúc thôi. Nếu mình nương tựa vào người khác để làm mình hạnh phúc, quý vị sẽ rất rất là bất hạnh phúc. Trẻ chưa thấy cái đó, càng ngày càng lớn tuổi cái đó. Mấy người trẻ ta chưa thấy cái đó, chứ còn càng ngày càng lớn tuổi càng nó rõ ra, phản sư cô. Mình mới làm mình được thôi, đừng có mong người khác làm cho mình. Mình phải tự làm thôi, và tìm cái phương pháp mà làm thôi. Mình làm thì mình giữ được nó vĩnh cửu. Mình không làm nhờ người khác làm thì phải giúp mình một lần thôi. Lần sau mình ráng chịu. Bồ Tát ai cũng vậy hết. Bồ Tát giúp một lần thôi, đừng có tưởng bỡ. Bồ Tát mới nói, Bồ Tát cứ tưởng tượng Bồ Tát là một lần cần khi Bồ Tát tới, Bồ Tát không có đủ thời giờ đâu. gọi cái câu cứu tao hoài, bỗng nhiên tao lờ, tao không thèm tới luôn nữa. Tao lờ mặt luôn. Cái người đó, nó thành công giáo thì tội nghiệp tôi.
Ai thắc mắc gì không? Đưa được nha, đúng duyên mình đưa được đâu sao đâu. Đưa được vậy đâu. Không. Nghĩ sao? Nó đâu có ngồi thì vẫn đi được phải không? Nhiều khi mình phải tàn nhẫn. Để tôi suy nghĩ ra câu hỏi này khó quá, tôi trả lời chưa được. Để tôi suy nghĩ nha. Từ từ tôi trả lời sau. Tôi trả lời câu sau sau này. Sao? Thế là sao? Cứ đòi hiểu hoài. Tôi chỉ nói là không được bỏ cuộc. Cái bài học đầu tiên là không được bỏ cuộc. Ngồi luyện chỉ ngồi thêm một phút thôi. Đừng có bỏ cuộc. Bài học đó là bài học chừng đó thôi. Đừng nói chuyện vãng sanh. Đừng nói chuyện vãng sanh nha. Bây giờ nói chuyện ngày hôm nay thôi. Ngày nay ngồi thêm một phút cho tôi. Khóa vãng sanh. Vãng sanh nó xa vời lắm. Tôi nói gì? Cột cái chân nó lại. Nhất định cột chân. Nó lỗi ai ha? Thế thấy rõ ràng hồi nãy tôi nói không? Tôi cho quý vị cái lời trả lời đó, quý vị không tin. Nói mà không tin. Tôi nói giản dị lấy cái chân cái nó bùng chân là cột cái chân lại. Nhất định chịu cột. Cái khác biệt ở chỗ là cô tự tra tấn, còn tôi đâu có tra tấn cô được đâu. Tôi mà tra tấn cô á là tôi đi ở tù. Đúng. Dạ, yeah, được rồi.
Okay.
Okay, rồi, được rồi. Không, quý vị lo, tôi không lo chuyện đó. Tôi chỉ làm kinh, còn in cái chuyện phân phối, chuyện quý vị, cái chuyện của tôi. Yeah, rồi mình in 2,000 cuốn. Ok. Mình sẽ in 2,000 cuốn ở bên Việt Nam, mình phân phối miễn phí. Lý do là tại vì lý do tôi muốn làm như vậy là tại vì tôi nổi hứng, tôi muốn biểu lộ ra cái chiều sâu của cái kinh Di Giáo. Trước giờ nó chưa ai làm cái đó. Thành ra mình chọn cái kinh đó là cái kinh giảng gì mà rất rất là sâu. Tôi lộ ra cái chiều sâu của nó để giúp người ta tu. Nếu trật thì sửa, nói chứ trật chỗ nào tôi sửa. Okay. Biến, nói đi. Cho tôi biết trật chỗ nào tôi sửa thôi. Okay. Tại vì mình sẽ có nhiều cái xuất bản nhiều lần lắm. Thành mình ý lần nào, lần sau, ngày đấy nó càng ít hư hơn, nó càng ít sai hơn. Thành nếu mà sửa sớm bây giờ thì nó tốt hơn tí. Mình ở trò chuyện này mình nói. Mình sẽ vừa in Việt Nam và in bên này luôn. Ở bên Việt Nam mình in mình miễn phí, bên kia mình miễn phí. Ở đây mình sẽ in, rồi mình chưa biết in chỗ nào. Rồi sang năm chắc sẽ đi Việt Nam một chuyến. Sang năm chắc sẽ dẫn khoảng những 4-5 vị người xuất gia đi chung qua Việt Nam hoằng pháp về Việt Nam để truyền cái pháp tịnh độ của mình, giúp người ta đắc được vãng sanh, trồng nhân đắc vãng sanh. Chắc thể hy vọng sang năm hoặc là sang năm nữa mình sẽ đi một chuyến. Những người cư sĩ có thể đi theo đi chung. Nếu quý vị đi theo, tôi sẽ lo hết tất cả những cái gì đó. Ăn với ở. Quý vị lo cái vacation của quý vị, về cái tiền máy bay quý vị, còn phần lại chúng tôi lo hết. Hoặc có Ngân nói là xin phép mẹ đi chơi 3 tuần. mình sẽ bàn kế hoạch sau, hồi hướng công đức để giúp người ta vãng sanh.